Đáng lạy Chúa, chúng ta mừng sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đây là một trong sự bứt phá vô cùng lớn lao và cả trời với đất đều chúc tụng, đều vui mừng để cho cả thiên đàng cũng như là ở dưới trái đất này được sự bứt phá bởi quyền năng của sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Và sự sống của Ngài mang đến cho chúng ta rất là nhiều phước hạnh và Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được điều này. Và chúng ta rất là cảm ơn Chúa trong những ngày qua có một số anh em đến tham dự ở đại hội. Và thường thì chúng ta thấy chúng ta hay dự đại hội hay là chúng ta có một bữa học, chúng ta được cái sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Nhưng mà sau đó khi chúng ta đối diện với nan đề, đối diện với hoàn cảnh ở trong gia đình thì chúng ta lại vấp ngã hoặc là chúng ta cảm thấy mệt mỏi, bế tắc trong đời sống của chúng ta. Cho nên tôi kể ơn Chúa, tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị dựa trên lời của Đức Chúa Trời để quý vị cầu nguyện theo Kinh Thánh. Và cái chủ đề của cái bài chúng ta học ngày hôm nay đó là cầu nguyện theo cách của đền tạm. Quý vị mới sẽ không biết được cái đền tạm là gì. Nhưng mà trong cái thời kỳ của dân Israel, khi mà họ ra khỏi xứ Ai Cập thì trở vào trong cái nơi đồng vắng đó, Chúa đã bảo ông Môi-se làm một cái đền tạm để tại nơi đó Đức Chúa Trời ngài ngự giữa dân sự của Ngài và Ngài bày tỏ cho dân sự của Ngài ý muốn của Ngài. Và cái đền tạm này luôn luôn có ban ngày thì trụ mây, ban đêm thì trụ lửa bảo vệ dân sự và luôn luôn hiện diện ở đó. Và qua những hình ảnh này quý vị sẽ thấy được Đức Chúa Trời Ngài rất là thích ở với chúng ta. Ngài thích hiện diện và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà vì cớ chúng ta không biết cho nên chúng ta đi xa cách Ngài. Và chúng ta đối diện nhiều sự khó khăn mà chúng ta không biết cách giải quyết. Cho nên kể ơn Chúa. Trước khi chúng ta vào trong bài học thì tôi chia cái bài này ra. Trong tương lai quý vị sẽ nhận được tất cả nguyên khoảng 10 tờ hai mặt và thấy thì dường như là rất là dài, nhưng quý vị có thể sử dụng mỗi cách khác nhau. Chẳng hạn nếu quý vị không có thời giờ, quý vị có thể nắm bắt được cái bài học và quý vị có thể sử dụng 10 phút. Hoặc là nếu mà quý vị đi xa hơn, quý vị sẽ sử dụng trong vòng 30 phút hoặc là 60 phút. Mà những người nào có thời gian, quý vị có thể đi tới mấy tiếng đồng hồ, 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Đó, cho nên nó tùy theo cái cách của quý vị sử dụng. Chứ đừng có nhìn vào cái bài này, cái thấy tại sao quá dài. Và khi mà quý vị biết cái bài học này thì nó đáp ứng hết tất cả về vấn đề thể xác của chúng ta, linh hồn của chúng ta và tâm linh của chúng ta. Nếu người nào chịu để nghiên cứu lời của Chúa thì sau khi học bài học này, quý vị sẽ không có một người nào than phiền nói rằng là tôi không biết cầu nguyện. Thì qua dựa trên lời của Đức Chúa Trời thì tôi cảm ơn Chúa và bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh cho nên tôi đã dùng những câu Kinh Thánh để sắp xếp vào trở thành một cái bài cầu nguyện cho chúng ta. Và có những cái chỗ thì tôi có những cái lời giải thích hay là những cái lời để ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Thì qua cái phương pháp này, trong một thời gian quý vị sử dụng, quý vị sẽ được nhạy bén với lời của Đức Chúa Trời và quý vị sẽ biết cách để cầu nguyện trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ biết cách để giải quyết. Khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn thì chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dùng lời của Ngài để giúp đỡ cho chúng ta và cho chúng ta được sự sáng của Chúa. Và khi mà quý vị biết, chúng ta bước được vào trong cái cách cầu nguyện của đền tạm. Nếu mà quý vị có mặt ở trong phòng này thì rất là dễ cho tôi để tôi giải thích. Nhưng mà vì quý vị không có ở trong phòng này cho nên tôi sẽ cậy ơn Chúa giải thích làm sao để quý vị có thể nắm được ý của cái bài này. Và trong cái thời kỳ làm đền tạm thì Chúa nói với ông Môi-se nó làm một cái hàng rào ở bên ngoài. Và trong cái hàng rào đó thì có một cánh cửa, nghĩa là để cho đi ra đi vào. Sau đó thì trong cái phần đầu tiên, đó là cái phần ở trong cái hành lang thì có một cái khoảng để một cái bàn thờ, gọi là bàn thờ để dâng tế lễ. Cái nghĩa là tất cả những dân sự của Chúa khi họ phạm tội thì họ đến đó họ dâng cái tế lễ đó lên cho Chúa, hoặc là họ có những cái lời hứa nguyện, có những cái của lễ muốn dâng lên cho Chúa thì họ đến, họ vào trong cửa rồi thì họ đến cái phần đầu tiên đó thì các thầy tế lễ giúp họ để họ có thể dâng những cái của lễ của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Và sau khi cái qua cái bàn thờ đó thì cái phần kế tiếp đó là cái chậu để rửa tay hay là tắm mình cho các thầy tế lễ khi họ muốn vào trong cái nơi thánh của Chúa hay là họ muốn phục vụ Chúa ở tại đó thì họ phải được tắm rửa sạch sẽ trước khi phục vụ Chúa. Và sau đó thì bước vào một cái phần nữa thì nó gọi là nơi thánh. Nơi thánh đó thì nó có bức màn để ngăn cách cái nơi hành lang và trong nơi thánh. Thì trong nơi thánh sẽ có cái ngọn đèn bảy ngọn và có một bên là cái bàn bánh trần thiết. Và sau đó thì vào trong một cái phần nữa đó là cái bàn thờ để xông hương. Và khi cái bàn thờ đó xông hương lên để có những cái mùi hương thơm cho Chúa. Và phần bên trong nữa đó là phần nơi chí thánh. Nơi chí thánh thì thầy tế lễ mỗi năm chỉ được vào một lần. Trong cái phần một của chí thánh nó có cái bàn, nó gọi là cái hòm giao ước. Và cái hòm đó ở phía trong hòm thì có hai cái bảng đá gọi là 10 điều răn đó. Có một cái gậy của Aaron trổ hoa và có một cái hũ để mana. Và trên cái hòm giao ước đó nó có một cái nắp gọi là cái nắp thi ân. Tiếng Anh nó gọi là Mercy Seat. Thì cái nắp thi ân nó có hai cái cánh của cherubim là thiên sứ đó che phủ cái nắp thi ân đó. Và tôi diễn tả như vậy và tôi sẽ cố gắng để gửi cho quý vị để quý vị có thể hình dung được những cái điều tôi nói. Và tôi có ghi ra rất là rõ ràng ở trong cái phần này để chúng ta đi từng phần một. Và khi mà quý vị nắm sơ qua những cái ý nghĩa đó thì quý vị đi vào quý vị có thể dễ hơn. Và ở đây chúng ta sẽ cái câu gốc của cái bài học này đó là nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Vì tất cả những cái gì mà Chúa muốn cho Môi-se làm, Đức Chúa Trời Ngài trực tiếp Ngài hướng dẫn cho Môi-se và Ngài cho Môi-se cái kiểu mẫu để làm cái đền tạm này. Và những điều mà Chúa làm trong đền tạm này thì nếu quý vị có thì giờ quý vị đọc ở trong Hebrew thì Chúa bày tỏ để là hình ảnh ở trên trời. Và tất cả những cái gì của đền tạm là nói về hình bóng về Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta thấy được những gì mà Đức Chúa Trời Ngài làm cho chúng ta, nghĩa là Ngài muốn liên kết với chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Vì không có Đức Chúa Giêsu chúng ta không thể nào đến với Đức Chúa Cha được. Và trước đây khi chúng ta học ở trong đọc trong sách Lê Vi Ký thì quý vị thấy là chỉ là những cái nguyên tắc để dân của lễ rồi ở trong dân số ký hay là số ký tư ký thì Chúa dạy cho ông Môi-se làm những cái đền tạm nào là chỉ tím đỏ điều tất cả những cái đó. Chúng ta không có thời giờ để nói đến ý nghĩa từng phần. Thật sự ra có những cái ý nghĩa rất là kỳ diệu. Và Đức Chúa Trời đã dùng những cái điều đó để bày tỏ ra sự vinh hiển của Ngài, bày tỏ ra những điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài được thực hiện ở trên đất này qua cái đền tạm đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để chúng ta học cái cách mà Chúa muốn cho ông Môi-se, ông làm cái đền tạm. Và bây giờ chúng ta ứng dụng nó vào trong đời sống của chúng ta và trở nên một bài cầu nguyện. Và cái bài này thì tôi kết hợp của rất là nhiều người mà đa số thì tôi dùng cái nền tảng Kinh Thánh. Tôi lấy những cái ý của họ nhưng mà tôi dùng cái nền tảng là Kinh Thánh. Và điều này Chúa không thiên vị. Tất cả chúng ta người nào đều làm theo những cái điều Chúa dạy trong Kinh Thánh thì chúng ta đều được hưởng giống như các đệ tử của Chúa trên toàn thế giới. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Đây không phải là bài học mà đây là cái cách để giúp cho chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa thì nó sẽ đem cái sự bứt phá hơn là chúng ta chỉ đọc theo mà chúng ta không nắm được cái ý nghĩa của nó. Và quý vị thấy ở trong Thi Thiên 73 đó, quý vị có thời giờ quý vị nên đọc hết Thi Thiên 73. Nhưng mà ở trong Thi Thiên 73 cái phần đầu từ câu 1 cho đến cái câu số 16 đó thì tác giả ông Asaph á, ông cảm thấy rất là buồn bực, ông cảm thấy sau cuộc đời của ông bị Chúa dạy dỗ, rồi khi mà ông mở miệng ra thì ông bị cái này bị cái kia, cho nên ông rất là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cho cái đến khi trong câu 17 ông nói là tôi đọc câu 16 và câu 17, khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy bèn thấy là cực nhọc quá cho tôi, cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Nhưng khi ông bước được vào trong nơi thánh thì ông không còn phân bì kẻ ác nữa, không hỏi tại sao Chúa lại không có cho con hay là Chúa không làm điều này điều nọ cho con. Nhưng mà ông vào được trong nơi thánh thì ông hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào đối với kẻ ác và cho đời sống của ông. Cho nên ngày hôm nay công dân của Chúa quá nhiều câu hỏi tại sao. Chúng ta nói tại sao mình theo Chúa, mình yêu mến Chúa nhưng mình lại không được những cái giống như Kinh Thánh nói. Thì đây là câu trả lời cho quý vị. Và tất cả chúng ta là những người hầu việc Chúa, tôi bảo đảm với quý vị, khi quý vị bước theo lời của Chúa và theo cái cách mà Chúa dạy cho chúng ta cầu nguyện, thì Chúa sẽ bắt đầu mặc khải cho chúng ta, làm bày tỏ những cái điều mà giống như Ngài bày tỏ cho ông Môi-se và cho Israel trong thời điểm đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng được mở ra để chúng ta có thể hiểu lời của Ngài một cách được sức dầu để chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Và tôi hy vọng qua cái loạt bài này chúng ta đừng có bỏ qua. Và trong cái bài này chúng ta có thể, những cái điều tôi ghi là chúng ta ai nấy đều muốn được ơn của Chúa để hầu việc Ngài. Thì đây là cách mà Kinh Thánh đã bày tỏ. Quý vị có thể dùng cách này cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình và hội thánh. Chúng ta có thể sử dụng chữ con hay là chúng con. Tất cả những cái từ trong Kinh Thánh nói là tôi hay là anh em thì tôi đã sử dụng lại là thành ra chữ con, có nghĩa là chúng ta chiếm hữu cái đó cho mình, chứ không phải là chúng ta chỉ nói chung chung. Và ở trong cái phần đầu tiên thì tôi nói là cảm ơn Đức Chúa Trời vì lời Ngài dạy trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 34. Người nào nghe lời ta hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và được ơn của Đức Giê-hô-va. Đây là bí quyết mà Chúa đã bày tỏ và trong sách Châm Ngôn đã ghi lại điều này. Cho nên Chúa muốn cho con dân của Chúa hiểu được ý muốn của Chúa. Và hằng ngày chúng ta tỉnh thức tại nơi cửa của Ngài. Và quý vị biết, nhìn vào thế giới ngày hôm nay, Chúa đang chuẩn bị sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Và trước quý vị đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, quý vị sẽ thấy cái sự báo động của Chúa. Cái nghĩa là trước khi Chúa đến thì nó có nhiều điều nó xảy ra. Và khi chúng ta được chuẩn bị rồi thì những cái sự đó nó xảy đến, chúng ta không bao giờ ngạc nhiên. Và trong Kinh Thánh, trong các bốn sách Tin Lành, Chúa cũng nói rất là nhiều để nhắc cho chúng ta rằng chúng ta phải sẵn sàng, vì Chúa sẽ đem hội thánh của Chúa và là các hội thánh của Chúa ra khỏi thế gian này về với Ngài. Nhưng mà ai có tấm lòng chờ đợi Ngài tỉnh thức thì Chúa sẽ đem cái người đó để vào trong nước của Đức Chúa Trời. Thì đây Ngài muốn cho chúng ta nghe lời Ngài và hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa của Ngài. Chờ đợi ở bên các trụ cửa ta lấy làm có phước thay. Không những chúng ta tỉnh thức mà chúng ta chờ đợi. Vì thường ngày hôm nay là thời điểm người ta gọi là microwave, cái nghĩa là ăn liền, mì ăn liền. Cái gì chúng ta cũng thích Chúa trả lời liền. Cái gì chúng ta cũng muốn nhanh nhanh nhanh. Nhưng mà ở đây Chúa, cái nguyên tắc của Ngài không bao giờ thay đổi. Dù người ta có làm có một máy mà nhanh hơn microwave chăng nữa, là Chúa vẫn làm theo nguyên tắc của Ngài đã nói trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa muốn chúng ta nghe lời Chúa và tỉnh thức hằng ngày trước cửa của Chúa và chờ đợi Ngài. Khi chúng ta chờ đợi Ngài, Ngài sẽ phán với chúng ta, Ngài sẽ dạy cho chúng ta. Cho nên qua cái loạt bài này sẽ giúp cho quý vị chờ đợi Chúa, làm sao để chờ, làm sao để nghe, làm sao để được tỉnh thức. Thì qua cái loạt bài này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và được ơn của Đức Giê-hô-va. Không có một chỗ nào để chúng ta nhận được sự sức dầu bằng là chúng ta ở trong chỗ của Ngài, ở trong cái nơi mà Chúa ngự. Và chính tại nơi đó Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sức dầu. Quý vị thấy tất cả các tiên tri, người ở trong Kinh Thánh, họ được Chúa ban ơn là vì họ gần với chính mình Đức Chúa Trời. Chúng ta rất là vui vì chúng ta có những cái buổi đại hội, chúng ta có những người giảng rất là được ơn. Chúng ta đến đó chúng ta có nhận được, có hưởng được sự sức dầu của họ. Nhưng mà chúng ta sẽ trở về và vào trong sự hiện diện của Chúa. Họ là những người giống như là khởi động cho chúng ta. Nhưng mà cái phần lớn là chúng ta ở riêng với Chúa, thì Ngài sẽ ban ơn, Ngài sẽ sức dầu cho chúng ta, và càng ngày thì chúng ta lại càng hiểu biết Chúa nhiều hơn, và chúng ta không sống theo cái cách là mê tín, cái nghĩa là người ta nói là sao mình nghe vậy, mình ăn theo. Nhưng mà ở đây mỗi một người sẽ nhận biết Chúa một cách rất là rõ ràng. Cho nên quý vị, khi quý vị được gần gũi với sự hiện diện của Chúa đó, Chúa ban cho quý vị sự mặc khải từ thiên đàng. Và chính ông Môi-se, ông đã được cái điều này. Cho nên xin Chúa cho tất cả chúng ta đều được hưởng như là Môi-se đã được hưởng. Thì ở đây khi cái câu kinh thánh đó thì tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị cầu nguyện như thế này. Chúa ơi, con muốn vào đền của Chúa và lắng nghe lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh giúp con hàng ngày tỉnh thức tại nơi cửa Ngài và chờ đợi bên các trụ cửa Ngài. Con muốn tìm được Ngài, con muốn được sự sống của Ngài và được ơn của Đức Giê-hô-va. Cho nên cái câu đó chúng ta dùng để cầu nguyện, để nói chuyện lại với Chúa của chúng ta, thì chắc chắn Chúa sẽ nghe và Ngài giúp đỡ chúng ta. Và Thi Thiên 91 câu 1 đó là: người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Thì tôi ghi cái lời cầu nguyện là con muốn ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao và được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Cái nghĩa là mình muốn Chúa làm cái điều đó cho mình dựa trên câu kinh thánh đó. Trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 18: vậy ai đã đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va để được ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã suy xét và nghe lời Ngài? Ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy. Ta chẳng phán với mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta thì đã khiến dân ta nghe lời ta và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà trở lại rồi. Quý vị thấy ở đây Chúa cho phép chúng ta đứng vào trong bàn nghị luận của Chúa. Cái nghĩa là thưa chuyện với Chúa, hỏi Chúa và Ngài sẵn sàng trả lời và Ngài cho phép chúng ta làm điều này. Và Ngài muốn cho chúng ta không những là đứng trong bàn nghị luận để nghe mà ngắm xem lời của Ngài. Chúa Giê-xu là ngôi lời. Ngài được xưng là lời. Cho nên Chúa, Ngài muốn cho chúng ta ngắm xem Ngài, ngắm xem lời của Ngài và suy xét. Và khi quý vị bước vào trong cái sự hiện diện của Chúa đó, quý vị để dành thì giờ hướng về Chúa cái đầu của mình á, thay vì mình nghĩ việc này việc kia, thì bây giờ mình tập trung mình hướng vào Chúa Giê-xu. Và khi quý vị ứng dụng cái phương pháp này á, càng ngày quý vị sẽ được nhạy bén để làm sao nối kết được với Chúa, vì Ngài đang ở trong chúng ta. Chúa nói là ta chẳng sai những tiên tri này. Quý vị thấy có nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa mà chúng ta không được sự chỉ đạo từ thiên đàng. Cái ngày Chúa là đấng chỉ huy mà chúng ta không để Chúa chỉ huy mà chúng ta tự chỉ huy mình. Nên đó là lý do chúng ta gặt hái cái hậu quả nhiều hơn là kết quả. Và chúng ta thấy nhiều người chúng ta đã dành nhiều thời giờ, sức lực, tiền bạc để đem người ta đến với Chúa. Nhưng mà cuối cùng nó chẳng kết quả là bao nhiêu. Vì sao? Vì chúng ta không được sự hướng dẫn trực tiếp mặc dù chúng ta có lòng. Cho nên Chúa không muốn chúng ta chỉ có lòng thôi mà chúng ta phải nhận biết để Chúa lãnh đạo chúng ta. Và Chúa giúp cho chúng ta thì chúng ta sẽ được kết quả. Cho nên Chúa sai chúng ta đi đâu, tự nhiên ở đó sẽ được kết quả. Và đây là một trong những kinh nghiệm mà Chúa đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Chỗ nào Chúa không sai tôi đi, tôi không dám đi. Nhưng mà chỗ nào Chúa muốn tôi đi thì dù khó khăn thế nào tôi vẫn đi, vì tôi biết tại nơi đó Chúa sẽ làm công việc của Ngài. Cho nên xin Chúa cho ai nấy chúng ta đều kinh nghiệm được điều này. Chúa không có thiên vị là cho mình tôi, là cho những sứ giả mà được ơn của Chúa mà chúng ta đã nghe. Nhưng Ngài cho hết thảy con dân của Chúa, vì Ngài muốn hướng dẫn tất cả con dân của Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy ở đây á, khi mà Chúa dạy cho chúng ta thì chúng ta sẽ nói tiên tri. Và chúng ta, mỗi một chúng ta trong Ezechiel 37 đó, Chúa muốn chúng ta hãy nói tiên tri với những cái hoàn cảnh ở xung quanh chúng ta. Quý vị thấy ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không nhận được tín hiệu từ nơi Chúa, nhìn vào hoàn cảnh thì chúng ta lại nói tiêu cực, không nói theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta bước được vào trong sự hiện diện của Chúa, Ngài ban cho chúng ta năng lực để chúng ta nhìn cái sự việc nó hoàn toàn khác. Và chúng ta nhìn theo cách của Chúa. Và làm sao để nhìn được cách của Chúa? Mắt chúng ta phải được rửa bởi huyết của Ngài. Tâm trí chúng ta phải được rửa bằng huyết của Ngài. Thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy, hiểu được những cái điều mà Chúa muốn trong cuộc đời của chúng ta. Và cái kết quả ở đây chúng ta thấy là khi cái người nào mà được đứng trong bàn nghị luận với Chúa đó, mà nhận được những cái tín hiệu, những cái sứ điệp mà Chúa muốn cho người đó làm đó, thì bắt đầu chúng ta thấy cái kết quả là người ta sẽ nghe lời của Chúa và người ta từ bỏ con đường ác để trở lại với Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, và tôi tin đây là thời điểm của Đức Thánh Linh. Ngài đang vận hành trên cả vũ trụ để cứu dân sự của Ngài, và Ngài đang rất là cần những con người bằng lòng để Ngài điều khiển, để Ngài hướng dẫn. Thì chúng ta sẽ thấy những cái kết quả của Chúa. Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ gặp những cái sự khó khăn, sự chống đối, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được những cái kết quả mà Chúa dành. Chứng minh ở trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 2, quý vị thấy các môn đồ của Chúa, khi mà Đức Thánh Linh của Ngài đã đến và thăm viếng đến đời sống của họ, từ những con người nhút nhát, sợ hãi, chối Chúa, trở nên những người đầy ơn Chúa, và chỉ cần một bài giảng của Phi-rơ là 3.000 người đã tiếp nhận Chúa. Sau đó 5.000 người, và chức vụ của Phao-lô cũng vậy, rất là kết quả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được hưởng những cái điều này theo lời Kinh Thánh. Thì ở câu này tôi sẽ giúp anh em cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh giúp con đứng trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va để được ngắm xem và nghe lời Ngài, giúp con suy xét và nghe lời Ngài. Xin hãy phán với con để chính con nhận được sứ nghiệp từ trong sự bàn luận Chúa, để dân sự nghe lời Ngài và làm cho họ từ đường giữ việc xấu mà trở lại cùng Chúa. Con xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là con muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Cảm ơn Chúa không quý vị. Cho nên tác giả Thi Thiên ông nói là không những là ông hiểu điều đó mà ông xin Chúa điều đó, và không những là xin mà ông tìm kiếm điều đó. Quý vị, ngày hôm nay nhiều khi chúng ta muốn được ơn, chúng ta muốn được Chúa sức giàu, chúng ta muốn được đắc thắng, chúng ta muốn được kết quả, nhưng mà chúng ta chỉ xin thì chúng ta ngưng tại đó, mà chúng ta không tìm kiếm cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Và đây ông tác giả Thi Thiên nói là ông tìm kiếm điều đó, ông khao khát điều đó. Quý vị ơi, bất cứ người nào khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa, Chúa đều cho họ gặp được Ngài. Ngay cả những người Hồi giáo, những người họ bắt bớ Chúa, họ chống Chúa, nhưng mà tấm lòng của họ khi có một cái chút gì trong họ muốn tìm kiếm Chúa thì Ngài luôn dẫn đưa họ về với Ngài. Và ngay cả như gia đình tôi, trước đây chúng tôi đâu có biết Chúa đâu, thờ phượng những thần khác, nhưng mà khi mà Chúa cứ trong lòng của ba mẹ tôi đó có một cái tấm lòng khao khát để thờ phượng Đấng Thiêng Liêng, và Chúa đã tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi được biết Ngài. Cho nên quý vị cũng vậy, Chúa sẽ tạo điều kiện cho chúng ta. Vậy chúng ta đừng dừng ở chỗ xin, mà hãy tìm kiếm cho đến khi được gặp Ngài. Ngài thích những con người như vậy. Cho nên Chúa nói là hãy xin thì được, hãy tìm thì gặp, hãy gõ cửa thì được mở cho. Quý vị thấy có 3 điều ở đây. Một là xin. Xin thì Chúa cho. Nhưng mà Chúa muốn là tìm. Khi chúng ta là những người còn mới đó, quý vị thấy quý vị xin đó, Chúa nhậm lời rất là nhanh. Nhưng mà nhớ đừng có xin mà nó là trúng số đề, hay là trúng số, hay là đi đánh casino, đi đánh cờ bạc mà cho nó được trúng, thì cái đó không có đâu quý vị. Mà nếu mà quý vị có nhận được thì cái đó cũng không phải đến từ Chúa, vì Chúa không bao giờ làm trái những cái điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh, vì Ngài là Đấng Thánh Khiết. Và khi mà quý vị xin Chúa, thì quý vị mới tin Chúa, quý vị thấy quý vị xin rất là dễ nhận, Chúa làm rất là nhanh. Nhưng mà sau đó tự nhiên mình xin cũng vậy, sao mình thấy nó không có còn mà Chúa nhận như trước đây nữa. Vì sao? Vì Chúa muốn chúng ta tìm Ngài lớn rồi. Chúa muốn chúng ta tìm Ngài để nói chuyện với Ngài. Và sau đó khi những người chúng ta thấy trong cái thời gian, ví dụ như 1 năm, 2 năm trước đây, chúng ta tìm kiếm Chúa rất là dễ. Bây giờ tại sao chúng ta thấy dường như có một cái gì đó? Thì Chúa đòi hỏi chúng ta cao hơn. Đó là phải gõ cửa Chúa, để gặp Chúa, để nói chuyện. Về mỗi ngày Chúa muốn chúng ta lớn lên, và cái trình độ thuộc linh của chúng ta mỗi ngày cũng lớn lên. Ngày hôm nay có nhiều người tin Chúa 5 năm, 10 năm, 20 năm mà đời sống vẫn ở trong cái chỗ thứ nhất, đó là xin. Lúc nào cũng xin hết cái này đến cái kia, nhưng mà lại không kinh nghiệm được, vì cớ không đi xa hơn với Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta càng ngày tiến sâu vào trong đền thờ của Chúa để hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và tác giả nói là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà, chứ không phải là 1 năm, 2 năm thấy mạnh mẽ, yêu mến Chúa, dành nhiều thời giờ cầu nguyện, thờ phượng Chúa. Sau đó cái bắt đầu lớn lên, cái thôi bây giờ chúng ta được giàu có, được thịnh vượng rồi, không có cần Chúa nữa, thì chúng ta càng ngày càng xa Chúa, và đó là điều vô cùng nguy hiểm. Và đây tác giả thi thiên đó là để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Cho nên khi chúng ta bước được vào trong sự hiện diện của Chúa thì chúng ta sẽ nhận được, nhìn thấy được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm con mọi điều ấy nữa. Chúng ta thích Chúa cho chúng ta mọi điều, cái nào chúng ta cũng thích. Cho nên thường chúng ta nói là thích đủ thứ á, đổi họ luôn thành là họ thích. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa có những cái nguyên tắc của Ngài rất là rõ ràng. Trước hết chúng ta tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài. Thì có nhiều người nói, ủa bây giờ tìm kiếm sao? Từ từ tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm sao để tìm. Ở đây cái phần giải thích tôi có nói là con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy cho Môi-se làm một đền tạm để Ngài ở giữa dân sự và hướng dẫn dân Israel của Ngài. Vì đây là ý muốn Chúa cho tất cả con cái Ngài được vào trong đền thánh Chúa, được nghỉ sạch, được thờ phượng, được thân công, chiêm ngưỡng và hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con, cho gia đình con, cho hội thánh của Chúa. Giờ con học theo và ứng dụng vào trong đời sống của con theo cách mà Ngài đã dạy cho Môi-se. Vì trong Thi Thiên 103 câu 7 nói rằng là Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết cái công việc của Ngài. Khi Môi-se vào trong đền tạm của Chúa thì Ngài bày tỏ cho ông cái cách để lãnh đạo dân sự. Cho nên quý vị muốn cái cách để giúp đỡ gia đình, hướng dẫn con cái, giúp vợ con của mình hay là giúp cộng đồng của mình hay là hội thánh của Chúa đó, thì quý vị cũng làm giống như ông Môi-se vào trong đền tạm của Chúa thì Chúa sẽ bày tỏ. Thế bây giờ cái phần thứ nhất trong cái bài học của quý vị nó có gọi là ngoài hành lang của đền tạm. Thì khi ở ngoài cái hành lang của đền tạm thì dân Israel họ đóng trại chung quanh cái đền tạm đó. Thì ở đây tôi sẽ không có giải thích nhiều về điều đó, tôi chỉ dùng một vài câu kinh thánh để cho chúng ta thấy được cái ý muốn của Chúa dùng cái điều này để giúp chúng ta cầu nguyện. Và trong Xuất Thế Ký đoạn 26 câu 9, ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn dài tâm thước cùng 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Ở đây nói về Chúa Giê-xu. Khi quý vị đứng ở ngoài, quý vị nhìn Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rất là đơn giản. Chúa Giê-xu Ngài sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ, cho nên những người đến với Chúa Giê-xu họ tìm Chúa, họ vào cung điện vì Chúa là vua, là con của Đức Chúa Trời. Mà tại sao lại xuống nơi chuồng chiên máng cỏ, người ta không có nghĩ ra. Cho nên người ta phải vào trong đền của vua Herod và hỏi Đức Chúa Giê-xu sinh tại đâu. Và rất là nhiều người nói cuộc đời của Chúa Giê-xu, Ngài là con của thợ mộc ở tại Nazareth. Và khi nói đến Nazareth thì người ta nói rằng là không có điều gì tốt từ Nazareth. Nè. Và Chúa Giê-xu Ngài đã lớn lên và Ngài thi hành chức vụ. Thì sau đó Ngài chẳng có tài sản gì cả, Ngài phải dùng thuyền của người khác. Rồi cứ đó là con cáo, có hang, chim trời, có tổ, xong con người không có chỗ gối đầu. Rồi Ngài chết thì bị treo ở trên thập tự giá. Khi mà Chúa bị chôn thì Chúa cũng chẳng có mộ mà phải chôn trong mộ của một người khác. Cho nên khi có nhiều người họ nói không thể được. Nên đó là lý do tại sao có nhiều người họ không chấp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Ngay cả dân Do Thái họ trông đợi một cái đấng Messiah, là đấng phải đến thì phải đến một cách rất là lớn lao chứ không thể nào đến như một em bé như vậy. Cho nên họ không chấp nhận cái điều này. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta đứng ngoài cái hành lang ấy, chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu ở đây, chúng ta thấy là vải gai đậu mịn, ý là rất là đơn giản, nó có cái ý nghĩa của sự dạy dỗ, nhưng mà tôi không đi sâu vào cái đó. Cho nên chúng ta ở ngoài, chúng ta nhìn vào Chúa thì chúng ta không thể nào kinh nghiệm được những cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người nói, ôi tôi đạo nào tôi cũng tin Chúa, hay là tất nhiên tôi cũng tin chứ, Chúa Giê-xu là tiên tri, Chúa Giê-xu là một cái thầy giảng, hay là Chúa Giê-xu là một cái đấng làm phép lạ đó. Người ta chỉ nghĩ Chúa Giê-xu vì người ta đứng ngoài, người ta nhìn vào. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người chạy vòng vòng cái đền tạm, nhưng mà không có vô được. Tại sao? Tại vì họ không muốn vô, chứ đâu phải tại Chúa không muốn họ vào đó đâu. Cho nên cứ nói về Chúa, đi đâu cũng nói về Chúa, nhưng mà bản thân của mình chưa bước được vào trong cái chỗ hiện diện mà Chúa muốn. Cho nên chúng ta cậy ơn Chúa, không có chạy quanh cái đền tạm đó nữa, mà hãy bước vào trong cửa của Ngài. Ở đây tôi nói là nhân danh Đức Chúa Giêsu con đến hành lang của đền tạm. Khi cứ gọi vào đền tạm là nói về Đức Chúa Giêsu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn Ngài, con cảm ơn ngợi khen Chúa vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ con tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đón xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Quý vị thấy trong tuần vừa rồi chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu, có nghĩa là Chúa chịu đau khổ và Chúa đã bị đánh đập bởi những kẻ thù, và sau đó thì Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh thập tự giá. Và nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta kỷ niệm cái sự sống lại của Chúa Giêsu, nghĩa là không phải Chúa sống ngày hôm nay mà Chúa sống cách đây gần 2000 năm, ngày đầu tiên của tuần lễ là ngày Chủ nhật đó, thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã sống lại, cho nên chúng ta đang kỷ niệm sự phục sinh, sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và vì Đức Chúa Trời đã yêu thế gian này, Chúa yêu thế gian có nghĩa là yêu những con người ở trong thế gian này, cho nên Ngài ban Đức Chúa Giêsu là con độc sanh của Ngài cho chúng ta. Cho nên bất cứ người nào tin nhận Chúa Giêsu, và trên đường live của chúng ta có một số anh em mới, thì qua cái điều này để xác định cho anh em rằng anh em đã tin vào Chúa Giêsu thì không có bị hư mất mà được sự sống đời đời. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu, sự sống đời đời vào trong chúng ta. Khi môi miệng của chúng ta xưng rằng Chúa Giêsu ơi, con tiếp nhận Ngài, con tin Ngài, nhận con làm con của Ngài, và con nhận Ngài làm Chúa, làm Cha, làm Chủ đời sống của con, ngay cái giờ phút đó quý vị được nhận lấy sự sống đời đời của Chúa, quý vị được nhận làm con của Đức Chúa Trời. Ở trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà không có dừng lại đó, chúng ta phải học tập để thay đổi cái cách sống, vì chúng ta sống trong thế gian rất là lâu, chúng ta theo cái cách của ông bà cha mẹ, nên bây giờ chúng ta sẽ học tập để theo cái cách của Chúa, và mỗi ngày đời sống của chúng ta sẽ được tăng trưởng, được thay đổi và được trở nên giống Chúa Giêsu của chúng ta. Và quý vị biết khi mà Chúa Giêsu ngày đến đầu tiên á, là ngày ban cho chúng ta sự sống, Ngài không đón xét, nhưng mà Ngài muốn chúng ta đến để xin Chúa tha thứ và giúp đỡ cho chúng ta tin nhận Ngài. Vì khi Adam và Eva phạm tội thì con người xa cách Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài cứu chúng ta. Và lần thứ nhất Ngài đến là tìm và cứu chúng ta. Nhưng mà lần thứ hai Ngài đến là một vị vua để đoán xét cả thế gian này. Thì lúc đó quý vị không còn cơ hội để tiếp nhận Chúa nữa. Và đây là cơ hội thuận tiện, là cái kỳ mà chúng ta được sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên ai mà chưa thật sự tin Chúa, hãy mở lòng ra và nói rằng là Chúa Giêsu ơi, con tin nhận Ngài. Con xin Chúa Ngài tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa. Và xin Chúa hướng dẫn con và giúp đỡ con để con mỗi ngày giống Chúa Giêsu của con, yêu mến lời của Ngài, học tập lời của Ngài, thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Thì tôi ở đây tôi giúp cầu nguyện là con cảm tạ, ngợi khen và biết ơn Ngài vô cùng, bởi Đức Chúa Giêsu đã đến tìm và cứu con là kẻ bị mất, ở trong Luca đoạn 19 câu 10. Và cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ngài thì con không được đến cùng Chi. Điều này tôi đã giải thích cho quý vị ở trong Giăng đoạn 14 câu 6. Chúa Giêsu là đường đi. Quý vị thấy cuộc đời của mình bế tắc, cuộc đời của mình không có cách để giải quyết trong vấn đề hôn nhân, trong vấn đề tài chính, trong vấn đề con cái, trong vấn đề sức khỏe, hãy đến với Chúa Giêsu vì Ngài là đường đi. Tiếng Anh nó gọi là way. Way có nghĩa là phương cách, là đường đi, là phương hướng. Cho nên xin Chúa, Ngài là đường đi cho chúng ta, Ngài là phương hướng cho chúng ta, Ngài là cái cách để giải quyết nên đời sống của chúng ta. Và quý vị biết là không có một ai có thể giúp đỡ cho chúng ta bằng Chúa Giêsu, vì Ngài là Cha của chúng ta, Ngài rất là thương chúng ta, và Ngài có uy quyền của Ngài, vì Ngài đã chết để quỷ phá công việc của ma quỷ, và bởi Ngài, Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta được hưởng những cái điều mà Chúa Giêsu đã làm. Ngài là lẽ thật có nghĩa là không có dối, có những cái lẽ giả, nhưng mà Chúa Giêsu lẽ thật, và để chứng minh Chúa là lẽ thật là những điều Chúa nói đó nó được thực hiện. Ví dụ như tôi tin vào lời của Ngài thì lời của Chúa trở nên thật trong đời sống của tôi, có nghĩa là những cái gì mà Chúa hứa đó nó được thành sự thật trong đời sống của chúng ta. Cho nên quý vị tin vào lời của Chúa bao nhiêu, quý vị sẽ nhận được những cái điều Chúa hứa, vì Ngài rất là thành tín. Thành tín có nghĩa là không có nói dối mà giữ lời hứa. Chúng ta nhiều khi chúng ta hay nói dối, nhiều khi chúng ta không có giữ được cái lời của mình. Nhưng mà Chúa, Ngài không bao giờ nói dối và cũng không bao giờ thất tín về những điều Ngài hứa cho chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì bởi cái lẽ thật của Ngài đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta ra khỏi những cái hoàn cảnh khó khăn. Và Ngài là sự sống. Vì trong chúng ta, khi chúng ta không có Chúa Giê-xu thì có sự chết trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà Chúa Giê-xu là sự sống, Ngài đã bứt phá cái quyền của sự chết. Cho nên chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta cũng chết như mọi người, là chết cái thể xác này. Nhưng mà cái tâm linh chúng ta là sống đời đời với Chúa và bước vào trong cõi đời đời để được gặp Ngài. Cho nên thật là phước hạnh khi chúng ta có Chúa Giê-xu. Và không những vậy thôi, Ngài dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Ngài cho chúng ta gọi Đức Chúa Trời là A-ba. A-ba nghĩa là cha. Cho nên Ngài là cha của chúng ta, Ngài là mẹ của chúng ta, Ngài là đấng yêu thương chúng ta, Ngài là thầy của chúng ta, Ngài là bạn của chúng ta, Ngài là Chúa của chúng ta. Tất cả những cái gì nhu cầu của chúng ta cần, Ngài đáp ứng tất cả chúng ta. Hallelujah, con cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời bởi ân điển của Ngài ban cho con, nên con đã nhận biết Đức Chúa Jesus Christ và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Con đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời và ban cho những kẻ tin cho là những kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được Chúa ban cho, chúng ta tin nhận Ngài đó, không phải là gia nhập vào tôn giáo, không phải là gia nhập vào nhà thờ, mà chúng ta tin nhận Ngài thì Ngài ban một cái quyền năng vào trong đời sống của chúng ta để chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, để chúng ta được thừa hưởng những cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta. Thì ở đây Chúa nói rằng là không phải những kẻ sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng mà được sanh lại bởi Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sanh chúng ta vào trong nước của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là từ nơi tối tăm chúng ta qua sáng láng lạ lùng của Ngài, từ một địa vị chết mất bởi Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được sống đời đời, được hưởng những cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Theo Giăng đoạn 1 câu 12 nói như vậy, và trong Ngài con nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng nhỉ. Cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta, khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, Ngài cho chúng ta đến gần với Ngài. Chúa nói là hãy gõ cửa, tức như là Ngài cho chúng ta vào với Ngài để thông công với Ngài, để nói chuyện với Ngài. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta đến gần với Chúa, nhưng mà cách làm sao chúng ta giải quyết tội lỗi, vì nếu chúng ta giữ tội lỗi chúng ta không vào được, nhưng mà nếu chúng ta giải quyết được tội lỗi với Chúa thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta để được gặp Ngài. Chúa nói ai tìm ta và được khi tìm kiếm ta hết lòng. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 12, tôi vừa mới đọc đó. Và ở trong Thi Thiên đoạn 43 câu 3, cầu Chúa phát ánh sáng về sự chân thật của Chúa ra. Nó sẽ dẫn con, đưa con đến núi thánh là nơi ở của Chúa. Cho nên Chúa sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta vào trong nơi thánh của Ngài bằng sự sáng, vì lời của Chúa là sự sáng. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ bởi lời của Ngài dẫn chúng ta vào lẽ thật, dẫn chúng ta vào trong nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên khi quý vị có bài này, quý vị sẽ cầu nguyện theo những cái điều mà quý vị được học ở đây. Nó có bài cầu nguyện đàng hoàng, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Đó là chúng ta đã vào được trong cái mới gọi là cái hành lang thôi. Nghĩa là ngoài hành lang nha quý vị, cái đó là phần một lớn là chúng ta ngoài hành lang. Có nghĩa là chúng ta phải nhờ Chúa Giê-xu chúng ta mới vào được cửa này. Bây giờ chúng ta, cái thứ hai đó là chúng ta vào cửa. Thì cửa, Chúa Giê-xu là cánh cửa. Trong một số cái tư ký đoạn 26 câu 36, về cửa trại, ngươi hãy làm một cái màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai, đậu mịn, có thiêu cực xảo, rồi làm một bức màn này 5 cái trụ bằng cây si tim, bọc vàng, bên nó cũng bằng vàng, và đúc 5 lỗ trụ bằng đồng. Thì ở đây chúng ta bước, hồi nãy chúng ta ở ngoài hành lang, bây giờ chúng ta bước được vào trong cửa của cái đền tạm. Thì bây giờ làm sao để bước vào? Thì tôi tạ ơn Chúa dùng những câu kinh thánh này để chúng ta bước vào, và chúng ta lấy cái tâm trí của chúng ta giống như mình bước vào thiệt vậy đó. Và quý vị biết con người của chúng ta nó có 3 phần: phần xác, phần hồn và phần linh. Thì bây giờ cái xác của chúng ta giống như là cái ở ngoài hành lang. Bây giờ chúng ta vào trong đền của Chúa, vào trong cửa của Chúa, thì chúng ta bước được vào trong cái linh hồn của chúng ta. Và Chúa là đấng dùng cái linh tâm linh của chúng ta đó nối kết với Đức Chúa Trời. Cho nên khi cái thân thể chúng ta là cái đền tạng của Chúa, cái đền thờ của Chúa. Cho nên mỗi phần của chúng ta đó, khi chúng ta giải quyết thì cái phần linh của chúng ta bắt đầu nó sáng ra, nó được gặp gỡ Chúa, thì qua cái phương cách này giúp đỡ chúng ta. Thì chúng ta sẽ nói là nhân danh Đức Chúa Giêsu, bởi đức tin con bước vào cửa của đền tạm theo lời Ngài phán, ta là cái cửa. Nếu con bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, con sẽ vào và ra gặp đồng cỏ. Cho nên Chúa Giêsu là cái cửa, không có thể nào đi cách khác được, ai mà biết cách khác thì tự đi. Nhưng mà tôi chỉ biết có một cách này thôi, thì tôi cậy ơn Chúa tôi đi theo cách này, mà ai muốn đi theo cách này thì sẽ amen với tôi. Có nhiều người nói rằng là đường nào cũng dẫn về La Mã, cho nên là không có Chúa Giêsu vẫn đến với Đức Chúa Cha được. Nhưng mà thật sự là tại sao chỉ có mình Đức Chúa Giêsu mới có thể dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Cha? Đó là vì cớ Chúa không hề phạm tội, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Chúa từ trời xuống, còn tất cả thì từ dưới đất này lên, thì không thể nào thấu được tới ngôi của Chúa. Mà chính Đức Chúa Giêsu là từ trời xuống, cho nên Ngài có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Và Ngài đổ huyết ra để cái huyết của Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, và cho chúng ta được hợp pháp để trở nên làm con của Đức Chúa Trời. Vì không có huyết thì không có sự tha thứ, cho nên chúng ta không bởi huyết của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta không được tha thứ. Bây giờ cửa của đền tạm và vào trong hành lang, chúng ta cầu nguyện theo Giăng đoạn 10 câu 9 rồi ha. Bây giờ chúng ta nói là con nhân danh Đức Chúa Giêsu, con cảm tạ mà vào các cửa Ngài, con ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, con cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài, theo Thi Thiên 100 câu 4. Cho nên muốn được vào trong cửa của Chúa đó, hãy cảm tạ và ngợi khen. Chúng ta từ cái nhiều người nói bây giờ tôi không biết cảm tạ hay là ngợi khen bằng cách nào, thì tôi cậy ơn Chúa giúp đỡ quý vị một số câu kinh thánh. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác, thà con làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời con hơn là ở trong trại của kẻ giữ, theo Thi Thiên 84 câu 10. Một ngày thôi ở trong nhà của Chúa đó hơn 1000 ngày ở trong trại kẻ giữ. Thật là phước hạnh cho người nào bước vào trong nơi hiện diện của Ngài, bước vào trong cửa của Ngài. Đừng có chạy vòng quanh nữa, mà hãy bước vào trong cửa của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, công việc lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa hướng cùng con thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu con muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá, không thể đếm được. Quý vị thấy cái chương trình của Chúa dành cho mình đó, nó nhiều hơn cát nè, nó nhiều lắm cát. Quý vị thấy một nắm cát và quý vị thấy đã rất là nhiều rồi, mà Chúa nó là giống như cát trên bãi biển. Những cái chương trình và cái ý muốn của Chúa dành cho mình nhiều lắm, nhưng mà cái lý do tại mình không có vào để mình nhận những cái điều mà Chúa muốn bày tỏ cho mình, cho nên mình cứ chạy ngoài hoài, cho nên đời sống của mình rất là khổ sở. Nhiều người nói sao tôi tin Chúa nhiều năm tôi chẳng thấy phước gì cả, cuộc đời tôi rất là khổ. Thì cũng giống như ở trong Thi Thiên 73, cái người nào nói như vậy nên đọc Thi Thiên 73 thì thấy tại sao cái điều đó nó xảy đến cho chúng ta. Con cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là nhân từ từ xương, xót Ngài còn đến đời đời. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta làm cho Chúa giận, chúng ta làm cho Chúa buồn, nhưng mà Ngài đối đãi với chúng ta bằng sự nhân từ của Ngài. Ngài không đối đãi chúng ta theo tội lỗi chúng ta. Nếu mà Chúa đối đãi theo tội lỗi của chúng ta, không có một em nào xứng đáng đứng trước mặt Đức Chúa Trời đâu quý vị. Nhưng mà Ngài thương chúng ta, bởi lý do đó mà Ngài ban Đức Chúa Giêsu để Ngài nhìn chúng ta qua Chúa Giêsu, Ngài nhìn qua huyết của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời con ơi, con cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Hầu cho linh hồn con hát ngợi khen Chúa không đến lặng. Ở Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con sẽ cảm tạ Chúa đời đời. Quý vị thấy khi mà đến với Chúa, cái linh hồn của chúng ta đó, được tôn cao Chúa. Và ở đây nói là tôn cao Chúa đến đời đời. Vì sự nhân từ, sự thương xót của Chúa, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để tôn vinh Chúa không nín lặng. Quý vị thấy khi mà cái tấm lòng của mình được Chúa thăm viếng, ngủ mình cũng cảm nhận cái bài hát ở trong mình. Vừa mở mắt ra là bài hát nó tự nhiên nó trỗi lên. Còn không á, mà mình không có nghe hay là không có được gần với Chúa, đời sống tâm linh có mệt mỏi đó, thì bắt đầu chúng ta mở mắt ra là những cái bản nhạc vàng, đời tôi cô đơn, đi đâu cũng cô đơn, rồi những cái bài khốn khổ trong đời sống của mình nó bắt đầu nó trỗi lên. Vì sao? Những cái đó nó đang cư trú trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, linh hồn của chúng ta hát ca ngợi Chúa không nín lặng. Hằng ngày con đã khoe mình về Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Hằng ngày tác giả nói là ông khoe mình về Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta khoe những cái khác, chúng ta khoe chúng ta đẹp, chúng ta khoe chúng ta trẻ, chúng ta khoe chúng ta giàu. Nhiều người thì khoe chúng ta quá nghèo, nói khoe thì không đúng, nhưng mà cứ nói với người ta về sự nghèo nàn của mình, thì tôi nói là khoe đó. Rồi có nhiều người thì khoe về học thức, khoe là mình thông minh, mình hát hay, mình làm điều thiện, có nhiều cái để mình khoe lắm. Nhưng mà ở đây ông tác giả Thiên Chiên ông nói vậy: hằng ngày con đã khoe mình về Đức Chúa Trời, hãy khoe về Đức Chúa Trời, hãy nói về Đức Chúa Trời hơn là khoe về mình. Lại cảm tạ danh Chúa đến đời đời, bắt đầu cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa thay vì lầm bầm, oán trách, than phiền. Thì bây giờ bắt đầu mình cảm tạ ơn Chúa, cho nên Chúa dạy cho chúng ta là hãy phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với chúng ta là như vậy. Cho nên Ngài muốn chúng ta cảm tạ Ngài. Ai mà chưa có biết cảm tạ, hãy lấy cái bài này ra thì chúng ta sẽ tập để cảm tạ, cầu nguyện theo cái phương pháp này. Con cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa con. Con vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó, thật con xem những điều đó là rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Cho nên khi quý vị coi Chúa là quý nhất á, thì tất cả những cái gì nơi thế gian này là tạm, là nhẹ, là rơm, là rác. Nhưng mà nếu quý vị coi thế gian này là vàng, bạc, châu báu á, thì quý vị không thể nào được Chúa Jesus Christ được. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa không cho con cái của Chúa được thịnh vượng. Chúa cho rất là nhiều người họ được thịnh vượng. Nhưng mà tất cả những điều đó là để hầu việc Ngài, tất cả những điều đó là để tôn cao Ngài, để ích lợi cho Ngài, chứ không phải những điều đó để cho mình xây đắp ở nơi trần gian này. Vì trần gian này rồi sẽ qua đi, quý vị thấy chiến tranh, đói kém, dịch lệ, có nhiều người giàu nhưng mà khi đói kém đến chưa chắc họ ăn được những cái đó. Những người khác họ sẽ tràn tới để họ lấy những cái đồ ăn đó. Rồi nhiều người ví dụ như là bão tới hay là động đất nó đến thì dù nhà cao cửa đẹp có bao nhiêu triệu đô la đi chăng nữa, chỉ trong tích tắc mọi sự nó sẽ không còn nữa. Cho nên Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là quý nhất. Cho nên tôi rất là cảm ơn Chúa. Có phải anh em vừa mới tin Chúa thì khi quý vị biết rằng Chúa Giêsu là quý nhất trong cuộc đời của quý vị thì Chúa sẽ ban phước trên quý vị và quý vị có sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu. Con vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó, có nghĩa là trong thế gian này nó có nhiều cái lợi đó. Nhưng mà chúng ta vì Chúa chúng ta từ bỏ. Ví dụ như một cô kia, cô là công ty bảo hiểm ở tại Mỹ, cho nên cô chỉ cần ký vào trong một cái giấy giống như đứng ra bảo lãnh một cái việc gì đó thì cô sẽ được hưởng là hình như là 150.000 đô la hay là như thế nào đó, lâu quá rồi tôi không nhớ. Và nhưng mà vì cớ cô nói rằng là cô là con cái Chúa, cô không thể làm chứng dối, cô không thể nào cô đồng ý với những cái điều mà sai trật trước mặt Chúa, cho nên cô từ chối cái điều đó. Và cô cảm thấy rất là vui mừng vì cô làm theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên một là chúng ta coi cái lợi đó, 150.000 đô la đâu phải chuyện dễ mà có. Cho nên nói chúng ta nghĩ ôi thôi bây giờ mình tin Chúa thì tin Chúa chứ, nhưng mà bây giờ Chúa cho có cái cơ hội để làm ra tiền kiểu này mà chúng ta không lấy là uổng lắm. Cho nên chúng ta sẽ kiếm cách để chúng ta đạt cái điều đó. Và khi mà chúng ta lấy cái điều đó thì cái tâm linh của chúng ta nó đã bị gián đoạn với Chúa vì chúng ta chọn cái lợi đó mà chúng ta không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và biết bao nhiêu điều trong đời sống của chúng ta quý vị, chúng ta sẵn sàng vì những cái lợi rất là nhỏ mà chúng ta bỏ đi cái lợi đời đời, đó là ở trong Chúa Giêsu Christ, tình yêu thương đối với Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bỏ những cái lợi mà chúng ta coi như thế gian là rơm rác để chúng ta được Chúa Giêsu. Những người nào yêu mến Chúa, Ngài ban phước cho vấn đề tài chính của họ vì họ là con của Ngài. Họ dâng hiến cho Ngài, họ sử dụng những cái điều đó đẹp lòng Ngài, Ngài cho thêm, Ngài cho thêm, Ngài cho thêm. Nhưng mà nếu quý vị chạy theo cái nguồn lợi đó, chạy theo tiền bạc, quý vị cẩn thận vì có nhiều người tham tiền mà phạm tội với Chúa và làm những cái điều ác trước mặt Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cảm ơn Chúa, nhưng mà đừng có chạy theo những cái điều đó. Hãy coi Chúa là quý hơn hết, không thể đánh đổi bất cứ một cái gì. Judah đã đánh mất cái phước hạnh mà Ngài dành cho ông, và cái sự mất mát của ông nó không phải chỉ trên đời này mà trong cõi đời đời quý vị. Nếu quý vị biết được quý vị được vào trong cái đền tạm để cầu nguyện với Chúa đó, quý vị sẽ thấy được tất cả những cái gì ở thế gian này nó quá là nhẹ đi, nó không có cái gì để ảnh hưởng mình nữa hết. Nhưng mà vì cớ mình quanh quẩn ở ngoài đó, Cho nên mình thấy thế gian này nó rất là nặng với mình, những cái gì mà mình muốn đầu tư vào. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hướng về Chúa, thờ phượng Chúa. Và quý vị thấy có nhiều người ngày hôm nay á, hồi nãy là tôi nói là chạy vòng vòng ở ngoài hành lang ha. Bây giờ có nhiều người họ đứng tại cái cửa đền tạm này thôi chứ họ đi xa hơn. Đó là những người họ thích hát, thích cảm tạ Chúa, họ cứ quanh quẩn với cái đó thôi. Nhưng mà đó chỉ là mới có một phần của sự thờ phượng thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có giống như cảm thấy ô tôi được Chúa ban phước, con cái tôi được thịnh vượng, công ăn việc làm tôi được thoải mái, tôi cảm ơn Chúa cho nên tôi nằm trong ban hát, tôi hát ca ngợi Chúa, rồi tôi đi đâu tôi cũng hát ca ngợi Chúa, tôi làm chính người Chúa, vậy là đủ rồi. Quý vị ơi, quý vị mới có tới cửa hả? Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy đi xa hơn. Ngày hôm nay có rất là nhiều người ở ngay cái cửa này, ở hoài luôn, ở cả đời luôn, không chịu đi. Vì thế đủ rồi, xin Chúa cho chúng ta bước được khỏi cái cửa rồi thì sẽ bước vào xa hơn với Chúa. Có nhiều người nói, ủa tôi hát, tôi ca ngợi Chúa vậy là tốt quá rồi. Tôi thấy đời sống tôi rất là phước hạnh, rất là thoải mái. Cho nên tôi rất là cảm ơn Chúa. Có Chúa nói rằng Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Nhưng mà Ngài chỉ mới ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Ngài muốn nói chuyện nữa chứ không phải là ngự không. Ngài muốn thông công, Ngài muốn hướng dẫn, Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta nhiều điều của thiên đàng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ mới hát, mới ca ngợi Chúa thì Chúa mới hiện diện thôi. Còn Chúa chưa có nói được cái gì hết. Vì chúng ta cứ hát suốt mà, đâu có để dành thì giờ cho Chúa nói cái gì đâu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cảm ơn Chúa. Ai làm được điều đó tôi khích lệ, cảm ơn Chúa. Nhưng mà đừng có dừng lại đó, phải đi xa hơn. Bây giờ phần thứ ba, hồi nãy là chúng ta ở ngoài hành lang ha. Xong rồi phần hai là mã, là chúng ta vào trong cửa đền tạm. Bây giờ phần ba là mã, là bàn thờ bằng đồng. Cái phần này thì nó sẽ nhiều hơn, cho nên chúng ta chỉ học được tới đâu thì hay tới đó. Và trong tuần lễ tới, quý vị sẽ có bài trên tay luôn, rồi chúng ta sẽ học tiếp. Và khi mà quý vị học tới đâu, xin vui lòng quý vị ứng dụng tới đó, thì quý vị sẽ thấy được phước vô cùng. Tôi đến đây, tôi đã giúp một số anh em, và họ bắt đầu họ kinh nghiệm được là họ vào được cửa là vào như thế nào. Họ trong cái tâm linh của họ, họ kinh nghiệm được cái sự giúp đỡ của Chúa qua cái bài học này. Thì khi cái bàn thờ bằng đồng đó là cái nơi để dâng tế lễ, cho nên những người nào phạm tội với Đức Chúa Trời đó thì họ đến đó họ dâng cái của lễ. Và một cái con sinh vật bị giết, chẳng hạn như là con bò hay là con chiên hay là con dê đực bị giết đi, thì lấy cái huyết đó để chuộc tội cho cái người đó. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến thì Ngài làm một lần đủ cả, cho nên tất cả những cái điều mà Chúa dạy cho ông Môi-se là hình bóng về sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài đã chịu chết, Ngài đổ huyết ra và Ngài đền tội. Thì bây giờ chúng ta làm sao để hưởng được tất cả những cái công lao mà Chúa Giê-xu làm cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta đến trong những ngày thương khó, người ta hay tổ chức vào tối thứ năm, có hội thánh thì tổ chức vào thứ sáu. Chúng ta đến chúng ta khóc vì cớ chúng ta thấy Chúa bị đóng đinh, Chúa chịu khổ, chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Nhưng mà quý vị ơi, nó xa hơn nghĩ vậy nữa, tức nghĩa là chúng ta nhận được những cái ích lợi mà Đức Chúa Giêsu làm cho chúng ta, chứ chúng ta không phải chỉ đến chỉ khóc vì tội lỗi của mình hay khóc vì thương Chúa, nhưng mà thương Chúa, sống cho Chúa vì những điều bởi sự chết của Chúa làm cho mình để chúng ta được sống. Cho nên hồi nãy chúng ta hát đó, vì Giêsu sống cho nên chúng ta được sống với Ngài. Và Ngài sống đời đời trong chúng ta. Trong Sức Khi Chúng Tôi Ký đoạn 27 từ câu 1, ngươi hãy đóng một cái bàn thờ bằng cây si tim hình vuông, 5 tức bề dài, 5 tức bề ngang và bề cao 3 thước. Nơi 4 góc bàn thờ hãy làm những sừng ló ra và bọc đồng. Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng, bình đựng tro, vá, ảng, đĩa và bình hương. Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng, và nơi 4 góc rá làm 4 khoen bằng đồng, rồi để rá đó dưới bàn thờ, dưới thành bàn thờ, từ dưới chân lên đến nửa bề cao cũng hãy chuốt đòn khiên bàn thờ bằng cây xi tim, rồi xỏ vào những khoen. Khi khiên đi, đòn sẽ ở hai bên thờ đó đóng bằng ván chống bọng, làm y như đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Đức Chúa Trời Ngài đã chỉ cách để làm đền tạm và từng cái chi tiết trong đền thờ thì Chúa đã hướng dẫn cho Môi-se để ông làm cái điều đó. Trong Lê-vi-ký đoạn 17 câu 11, vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm của lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Và nhờ sinh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Ở trong Hebrew đoạn 9 câu 22, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Ở trong Lê Vi ký đoạn 1a, ngươi sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, đoạn thầy cái lễ dân và xong hết mọi phần trên bàn thờ, ấy là của lễ thiêu, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. Chứ này đây tại cái bàn thờ đó, mà quý vị thấy cái bàn thờ này là bàn thờ di động, cái đền thờ là đền thờ di động. Mỗi lần mà chúng họ dời đi thì tất cả họ xếp lại hết xong cái họ dời đi chỗ khác, bắt đầu họ để cái đền tạm đó, họ tất cả những cái đồ này được trang trí trở lại. Cho nên đó là một trong hình bóng của đời sống của chúng ta. Chúng ta là những cái đền tạm di động trước mặt Ngài. Cho nên bất cứ đến nơi nào thì những cái sự thờ phượng, những cái sự vinh hiển của Chúa sẽ hiện ra tại nơi đó. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta đi đến đâu, chúng ta đem nguồn phước đến đó. Đi đến đâu đem sự hòa bình, đi đến đâu đem cho người ta trở lại với Chúa, đi đến đâu đem đến sự bứt phá khỏi cái quyền lực của sự tối tăm, đem cái sự phước hạnh đến cho người khác. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng ta là những cái đền tạm đang được di động ở trên đất này. Nhiều khi chúng ta không có là đền tạm di động mà chúng ta có điện thoại di động, phải không quý vị? Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những cái đền tạm được di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia để Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Trong Lê Vi Ký nói rằng là cái rửa bộ lòng và giò, quý vị thấy cái lòng của chúng ta cần phải được rửa. Cái giò của chúng ta, nói đến cái bộ giò, cái là chân của chúng ta đó, là nói đến cái phương cách chúng ta đi, phương cách chúng ta sống đó. Cho nên Chúa muốn rửa cái tấm lòng của chúng ta, Chúa muốn rửa cái đời sống của chúng ta để cho chúng ta có thể dâng lên một của lễ toàn thiêu trước mặt Chúa, và nó trở nên có mùi thơm trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên ông Phaolô nói là tôi khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên mỗi chúng ta là những cái bàn thờ, những cái đền thờ để dâng những của lễ cho Đức Chúa Trời. Bây giờ quý vị sẽ thấy được cái ích lợi của huyết, và Đức Chúa Giêsu Ngài đại diện cho một con chiên con bị giết. Và trong tuần lễ vừa rồi chúng ta đã học bài này về cái quyền năng sự chết của Đức Chúa Giêsu. Và tôi đã nói về thập tự giá của Chúa, tôi đã nói về huyết của Chúa và những cái điều mà thập tự giá làm, những cái điều huyết của Chúa Giêsu làm. Và khi chúng ta biết thì chúng ta rất là dễ để ứng dụng vào trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Thì cái phần A đó là tại vườn Gethsemane. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng những cái huyết mà Chúa Giêsu đã đổ ra. Cái điều đầu tiên được đổ ra đó là tại vườn Gethsemane. Ở trong Luca đoạn 22 câu 39, đoạn Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olive theo như thói quen, các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa một sự thánh dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liện một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Do vậy, xin ý cha được nên, chứ không phải theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đang ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng, sao các ngươi ngủ, hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi xa vào sự cám dỗ. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Máu của Chúa đầu tiên đã rơi tại vườn Gethsemane. Và ở đây Chúa muốn dẫn môn đồ của Ngài cứ hay dẫn họ vào trong vườn Gethsemane để cầu nguyện. Và ở đây trong cái thời điểm Chúa Giêsu Ngài sắp chịu chết, và Ngài muốn các môn đồ cầu nguyện với Ngài. Nhưng mà khi vì cớ nghe Ngài sẽ chết cho nên họ rất là buồn bã, họ mệt mỏi cho nên họ nằm. Sau thì Chúa đem các môn đồ vào và Chúa tách ra dân tại Gia Cơ và Phi Rơ để đi với Chúa. Là ba cái môn đồ mà tính cận gần gũi với Chúa đó, yêu thương Chúa đó. Nhưng mà khi họ vào đó họ cũng ngủ, họ không thể nào họ cầu nguyện được. Và sau đó thì Chúa đã chiến đấu một mình. Và Chúa cầu nguyện trong cái cơn đau thương, có nghĩa là Chúa là đấng thánh khiết, Ngài không hề phạm tội. Bây giờ tất cả mọi tội lỗi sẽ chất lên trên mình của Ngài. Và Ngài biết khi mà tội lỗi đến á, thì là một cái điều mà Chúa với cái sự thánh khiết của Ngài, Ngài không thể nào Ngài chịu cái điều đó được. Nhưng mà Chúa đã cầu xin để ý muốn của Đức Chúa Cha. Vì quý vị thấy khi mà trên thập tự giá, Đức Chúa Trời Chúa nói là Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Cứ nghĩ là Đức Chúa Trời nhìn vào Chúa Giêsu đó là một cục tội lỗi, một cái cục rủa sả mà cả thế gian chất cho mình Ngài, là một cái mà đang bị đoán phạt. Cho nên Chúa Giêsu kêu lên, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Cho nên trước khi lên thập tự giá, Ngài đã chiến đấu để Ngài cầu nguyện. Ngài làm điều này để gì? Để cho chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng Ngài cứ bản thân của con người, Ngài dùng cái 100% người của Ngài để Ngài làm gương cho chúng ta, để chúng ta có thể noi theo được dấu chân Chúa. Quý vị biết hồi xưa đó, khi mà tôi nghĩ Chúa Giêsu bị đóng đinh á, tôi nghĩ Chúa không có đau đâu. Tôi nghĩ rằng là Chúa là Đức Chúa Trời mà, Chúa là thần linh mà, Chúa đâu có đau. Nhưng mà không, lúc đó Ngài đã 100% của con người để Ngài chịu và Ngài giúp cho chúng ta những cái gì Chúa làm được chúng ta có thể làm được. Và Ngài không bao giờ bỏ chúng ta làm một mình, mà Ngài làm việc cùng với chúng ta. Cho nên Ngài vào vườn Gethsemane, Ngài chiến đấu, Ngài cầu nguyện để xin ý Cha được nên, và Ngài muốn dạy cho con dân của Chúa phải cầu nguyện. Quý vị không cầu nguyện, quý vị chỉ xa vào trước cám dỗ. Không cầu nguyện sẽ bị ma quỷ làm cho chúng ta khủng hoảng khi chúng ta đối diện với sự khó khăn. Cho nên Chúa đã làm những điều này để giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ tôi ứng dụng nó vào trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài. Bởi đức tin con cùng bước vào vườn Gethsemane để được hưởng hết mọi điều Chúa đã làm cho con. Ngài đã vì con một mình chiến đấu tại vườn Gethsemane, và mồ hôi Ngài đã rơi xuống như giọt máu lớn, vì Ngài đã chiến đấu trong sự cô đơn, sự buồn thảm trong linh hồn mình, để con không phải chiến đấu cô đơn, sống trong sự buồn thảm áp bức của con người hay là của Satan nữa, vì Ngài đã xin ý Cha được nên, để giúp con được hưởng sự đắc thắng khỏi những ý riêng chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, để ý Cha được nên cho từng quyết định trong đời sống của con. Con chấp nhận những giọt huyết của Ngài vào trong tâm trí, cảm xúc và ý muốn của con, và con công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con được tự do, con được sự sức giàu của Ngài để đắc thắng bởi Ngài và cùng với Ngài ra khỏi mọi hoàn cảnh thất bại, cô đơn, bối rối, và đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời bởi năng lực Ngài ban cho con trong huyết Ngài. Con cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu đã đối diện hết cho con. Con cảm tạ ngợi khen Chúa Giêsu kính yêu của con, vì quả thật không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Abraham. Nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tính, đặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cho nên những gì mà Chúa Giêsu làm tại vườn Gethsemane đó, để cho chúng ta không còn phải chiến đấu cô đơn nữa quý vị. Không cần phải ở trong vườn Gethsemane rồi bắt đầu cắm trại luôn ở đó. Chúa Ngài đã quỳ gối tại vườn Gethsemane, nhưng mà Ngài đã đứng dậy để ra khỏi vườn Gethsemane. Ngày hôm nay có nhiều người ôm nan đề vào trong vườn Gethsemane, cầu nguyện chiến đấu hết năm này năm kia, rồi cuối cùng hả, giống như dường như là dành luôn một cái cây hay là cục đá gì ở trong, giống như là để cái nơi của mình ở luôn ở trong, không có chịu ra. Cho nên ở đây Chúa muốn chúng ta vào trong vườn Gethsemane để cầu nguyện, để nhận lấy năng lực và bước ra khỏi vườn Gethsemane để đi với Ngài. Chúa đâu có ở đó đâu. Chúa cầu nguyện xong, Đức Chúa Trời thêm sức cho Ngài bởi thiên sứ, xong rồi Chúa Giêsu Ngài đứng dậy, Ngài đối diện với nan đề, Ngài đối diện với những kẻ bắt bớ Ngài, Ngài đối diện với những kẻ giết Ngài. Cho nên chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta muốn bước theo Chúa Giêsu, hãy ra khỏi vườn Gethsemane với Chúa Giêsu, ở đó với Ngài, nhưng mà ra ở đó với Ngài và nhận được năng lực của Ngài để đắc thắng được. Vì bây giờ chúng ta đâu có phải đối diện nan đề một mình chúng ta, mà Chúa đang ở trong chúng ta, các thiên sứ của Ngài đang phục vụ chúng ta. Cho nên chúng ta bởi quyền năng của Chúa chúng ta đắc thắng, và Chúa đã chiến thắng sự cám dỗ, cho nên Ngài bằng lòng giúp đỡ cho chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người cứ nói, ôi tôi muốn cầu nguyện lắm mà tinh thần thì muốn, mà xác thịt thì nó yếu đuối, cho nên cứ dùng cái câu đó mà nói hoài, cho nên cuối cùng cứ không thể nào đắc thắng trong sự cầu nguyện được. Có nhiều người nói, ôi Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa ban phước cho con, Chúa gìn giữ con bình an, con cảm ơn Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen, rồi xong, đi luôn, ngủ mất tiêu. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta chiến đấu trong sự cầu nguyện. Chiến đấu có nghĩa là dốc lòng hướng về Chúa, và Chúa giúp sức cho chúng ta, Ngài đồng công với chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và có những cái trong đời sống cầu nguyện, quý vị thấy hay ai mà thất bại trong đời sống cầu nguyện, thất bại nhiều vấn đề lắm. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta, dẫn chúng ta đi từng bước để chúng ta cùng làm việc với Chúa Giêsu. Quý vị muốn đồng cai trị với Chúa Giêsu mà quý vị không học cái cách của Chúa Giêsu, chúng ta đâu có biết rồi mà chúng ta làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học theo cách của Ngài và lời của Ngài hướng dẫn cho chúng ta. Quý vị ơi, ví dụ như theo một kinh nghiệm của một người nào rất là dễ chúng ta sợ, ô cái này tà giáo, cái này là không đúng lời Chúa. Nhưng mà quý vị đi theo lời của Đức Chúa Trời thì không bao giờ bị sai. Chúa nói là đi trên con đường của Chúa có ngu dại cũng không bao giờ bị lầm lạc, vì lời của Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Cho nên quý vị cứ sợ tà giáo mà không chịu học lời Chúa, cho nên tà giáo đến mình đâu có biết cái nào là tà, cái nào là nhọn đâu. Cho nên bây giờ chúng ta phải biết cái nào là tà, cái nào không đúng với lời của Đức Chúa Trời, dẫn chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Không có tôn cao Chúa Giêsu, không có đi trong danh của Ngài, lời của Ngài, trong huyết của Ngài, thì chúng ta biết cái đó là tà. Cho nên chúng ta nhớ đọc lời của Chúa. Và quý vị hãy nhớ là không có một cái tà nào mà nó dẫn người ta đến với Chúa Giêsu mà tôn cao Chúa Giêsu. Đây là một trong những cái kết quả để chúng ta thấy. Người nào đem sự hiệp mỗi cho hội thánh, người nào tôn cao Chúa Giêsu, người nào yêu thương những người khác và cho người ta biết đây là công việc của Chúa Giêsu. Có nhiều người yêu thương người khác nhưng mà muốn để bày tỏ cho mình, muốn để đem người ta về cái tổ chức của mình, thì tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ những người nào họ muốn thật sự cho Chúa Giêsu thì họ dẫn người đó đến với Chúa Giêsu. Và quý vị thấy những cái đời sống nó có những cái kết quả, xem trái thì biết cây. Cái Chúa nói, Giêsu nói là cây xấu thì không có sinh trái tốt được, mà cây tốt cũng không sinh trái xấu được. Cho nên là đời sống của cái người đó, những cái lời của người đó, chúng ta phải tra xem Kinh Thánh và coi thử cái kết quả của cái đời sống người đó nó có đúng theo lời của Chúa hay không, thì chúng ta sẽ dựa vào đó để có thể là biết được cái điều đó là tốt hay là xấu, tà hay là nhọn. Ok, nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và đây tôi nói là xin Đức Thánh Linh giúp cho chồng, vợ và con cái của con ý thức và kinh nghiệm được sự đắc thắng này. Gethsemane là đắc thắng nha quý vị. Gethsemane là cái nơi mà Chúa đã bởi sự cầu nguyện và ý muốn của Đức Chúa Trời đã được hình thành trong cuộc đời của Chúa Giêsu, thì ý Cha sẽ được nên. Đó là lý do Chúa Giêsu dạy chúng ta ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Quý vị có thể lấy cái phương pháp này quý vị cầu nguyện. Từ cái phần B, Ngài đã bị đánh đập. Ở trong Matthew đoạn 27-26, Phi-lát bèn tha tên Ba-la-ba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giêsu, nhận giao Ngài ra để đóng đinh lên cây thập tự. Thì tôi giúp cái lời cầu nguyện như thế này: con cảm ơn Chúa Giêsu vì sự đánh đập khốn khổ Ngài đã chịu thay cho con, và ban cho con được hưởng mọi phước hạnh trong lần đòn và trong huyết của Ngài. Vì Ngài bị 39 lần roi trên lưng của Ngài để hủy phá mọi gốc rễ bệnh tật trong thân thể của con. Dựa theo ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11-24, ông Phaolô ông nói là 5 lần tôi bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Ê-sai 53:3, cảm tạ Chúa. Tôi chia cái câu đó ra nhiều phần để chúng ta được hưởng cái ích lợi từ những cái câu kinh thánh này. Cảm tạ Chúa, Ngài đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, vì để gánh thay tội lỗi cho con, mọi sự gian ác ngu dại mà con đã gây ra làm cho con bị khinh dễ và chán bỏ. Nhưng Ngài đã chịu thay cho con để con được tôn trọng và chấp nhận trong mắt của Đức Chúa Trời và trong gia đình của Chúa Giêsu Christ. Quý vị thấy không? Bởi cái sự khinh dễ mà Ngài chịu, bởi cái sự chán bỏ mà Ngài chịu. Khi mà quân lính đó, họ đánh Chúa Giêsu đó, họ nhạo báng Ngài, họ khinh rẻ Ngài, họ nhổ nước miếng trên mặt Ngài, họ nhổ rau của Ngài, họ vả trên mặt của Ngài, họ đánh trên đầu của Ngài, có nghĩa là họ khinh Chúa lắm. Tại sao Chúa chịu như vậy quý vị? Để cho chúng ta không bị khinh rẻ, để cho chúng ta không bị người ta chán bỏ. Vì có tội lỗi của chúng ta cho nên chúng ta bị khinh rẻ và chán bỏ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để hưởng được những điều mà Chúa Giêsu làm bởi trên thân thể của Ngài. Và quý vị thấy một cái người nào trước đây họ phạm tội rất là xấu xa, nhưng mà khi họ phạm tội và họ ăn năn, họ trở lại với Chúa và tin nhận Chúa Giêsu, tự nhiên Chúa phục hồi lại. Quý vị biết có nhiều người trước đây là tướng cướp, trước đây là những người rất là gian ác, nhưng mà khi họ đã tiếp nhận Ngài, Ngài biến đổi họ, bây giờ họ đem cái sự ích lợi đến cho rất là nhiều người xung quanh họ. Tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên khi chúng ta phạm tội thì chúng ta là những kẻ sẽ bị Chúa trừng phạt. Bị phạm tội thì phải phạt thôi, ngay cả trên trần gian này hay là trong cõi đời đời. Một là chúng ta phạm tội với thế gian này thì chúng ta bị chính quyền họ trừng trị chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta phạm tội trong cái linh hồn của chúng ta thì chúng ta sẽ bị đoán phạt đời đời ở trong địa ngục. Và Chúa không muốn chúng ta điều đó, vì Ngài đã đến này chết đền tội cho chúng ta. Cho nên Ngài muốn chúng ta xưng cái tội đó ra và tiếp nhận cái sự khốn khổ mà Đức Chúa Giêsu làm để chúng ta được buông tha, để chúng ta được tự do. Vì có nhiều người khi họ làm những cái sai trật trong quá khứ, họ không có tha thứ cho họ, mặc dù họ đã tin nhận Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà những cái điều đó ma quỷ nó, vì cứ mình thiếu hiểu biết về điều này, cho nên ma quỷ nó tiếp tục nó kiện cáo mình, rồi người khác kiện cáo mình. Người khác nói là mình chẳng có ai gì hết, ví dụ mình muốn lên hát họ cũng không cho mình hát, mà nó trước đây cô phạm tội, anh phạm tội rất là gian ác cho nên là không có cho hát. Hay là muốn làm một cái điều gì đó thì người ta kể tội mình. Nhưng mà tôi nói thật nha, nếu mà ông Führer mà người ta kể tội giống như ông á, không bao giờ cho ông làm lãnh đạo trong thời điểm đó đâu. Ông thời điểm đó là ông là giống như là hội trưởng của cái hội thánh đầu tiên vậy. Ông chối Chúa 3 lần. Ông Giuđa ông bán có 1 lần thôi, nhưng mà ông không có ăn năn, cho nên ông chết một cách rất là thê thảm. Nhưng mà ông Führer ông chối Chúa 3 lần rồi quý vị. Nhưng mà Chúa phục hồi ông khi ông ăn năn thật sự, và Chúa đã giao cái công việc của Ngài ở trên đất này cho các môn đồ của Chúa. Đâu có người nào tốt đâu, chạy hết trơn, có mình ông Giăng là còn theo Chúa vào trong được trong cái chỗ trường án thôi, còn đa số là chạy hết. Nhưng mà quý vị thấy Chúa đâu có đối xử với người ta như vậy. Nên khi mà những anh em nào họ thật sự họ ăn năn á, hãy tha thứ cho họ quý vị. Có nhiều người họ nói rất là thương, Chúa tha mà người không tha. Có những cái mình sai phạm trước đây, vì mình là con người, có những cái vì cứ thiếu hiểu biết hay là vì cứ yếu đuối của chúng ta phạm những cái tội mà người ta biết được. Và khi mà chúng ta tin Chúa, có nhiều người họ không tha đâu quý vị. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta tha cho anh em. Những người nào ăn năn thật sự nha quý vị, còn những người nào mà giỡn chơi đó, có nghĩa là cứ phạm tội rồi ăn năn, phạm tội rồi ăn năn, thì Kinh Thánh nó rất là rõ ở trong ấy là có những người như vậy phải giúp hết thông công họ khi họ phạm những cái tội như vậy, như là gian dâm, giết người hay là phạm những cái chuyện hung ác á, thì Kinh Thánh nó rất là rõ. Nhưng mà những người nào họ phạm những cái tội đó trước đây, bây giờ họ thật sự họ ăn năn, họ muốn trở lại với Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta nhìn cái cặp mắt với Chúa Giêsu để nhìn, vì Ngài đã chịu khinh dễ, cán bỏ, và Ngài muốn phục hồi cái địa vị chúng ta để trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta được chấp nhận, mà trước mặt anh em của chúng ta được chấp nhận. Ngài đã từng trải sự buồn bực để gánh mọi gánh nặng buồn thảm do tội lỗi gây ra cho con, và ban cho con vui mừng sự khoái lạc ở trong Ngài và hưởng được sự yên nghỉ, theo Ma-thi-ơ đoạn 11:28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cho nên xin Chúa, chúng ta thấy là những từng việc Chúa làm, từng câu Kinh Thánh đều có những cái ý nghĩa vô cùng quan trọng và ích lợi cho chúng ta quý vị. Cho nên Ngài đã từng trải sự buồn bực. Quý vị thấy chúng ta rất là dễ buồn, mà những người buồn họ hay bực lắm, tại vì trong lòng của họ không có vui, cho nên nan đề thì gây thêm nan đề. Ví dụ như quý vị thấy những ông chủ đó, ở nhà ông bị vợ gây hay là cái chuyện gì đó, ông tới là những người nào mà làm việc gần với ông, nhiều khi ông nạt, ông nổ, ông nổi nóng lên vì ông mang cái sự tổn thương ở từ trong nhà của ông. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là Ngài đã từng trải sự buồn bực rồi, để ban cho chúng ta khoái lạc. Quý vị buồn bực, quý vị chạy đến Chúa Giêsu, Chúa ơi, con bực quá, con tức quá cái chuyện này. Bây giờ con đến, con nhận lấy cái sự tha thứ của Chúa, xin tha thứ cho con. Tại vì quý vị, khi mà quý vị bực, họ làm sai, mà mình bực tức là mình phạm cái tội bực tức đó. Và từ cái phạm tội bực tức đó, mình sẽ ghi nhớ những cái sự sai lầm của họ, thì đâm ra mình là phạm thêm cái tội là cay đắng. Rồi không những phạm tội cay đắng, rồi mình đem mình rao ra cho người khác, thì mình lại phạm cái tội nói hành, nói xấu. Cái nghĩa là cái tội này nó chồng đến cái kia nó chồng đến cái nọ. Cho nên tội thì càng thêm tội. Cho nên chúng ta giải quyết ai có làm điều gì đó hãy chạy đến với Chúa. Chúa ơi, con bực quá, con tức quá, con chịu không nổi Chúa ơi. Có những lần tôi nói với Chúa như vậy đó, như con muốn được Chúa giúp đỡ con xin Chúa giúp con ngay trong giờ phút này. Và tôi bắt đầu tôi cầu nguyện với Chúa, tôi công bố những cái câu kinh thánh như thế này, thì bắt đầu Chúa ban cho tôi tấm lòng nhẹ nhàng. Vì mình đến với Chúa, Chúa cho mình trao đổi. Mình đem cái sự nặng nề, bực tức nè, đến giao cho Chúa, nhận cái gì? Nhận khoái lạc, nhận yên nghỉ, nhận bình an. Nhưng mà có nhiều người đến với Chúa không có chịu nhận những cái của Chúa dành cho mình. Cho nên cứ muốn nói với Chúa, Chúa ơi, con cay đắng, con cố khổ, tại sao Chúa làm như vậy, tại sao người ta đối xử với con như vậy? Thì cái người đó không hưởng được những cái điều mà Chúa Giê-xu đã làm trong cái sự thương khó của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén để biết được điều này. Chúa làm hết rồi, Chúa gánh hết rồi. Con cảm ơn Chúa vì Ngài biết sự đau ốm để cảm thông, chăm sóc và ban cho con sự chữa lành của Ngài. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cảm ơn Chúa vì Ngài đã bị khinh như trẻ, người ta che mặt chẳng thèm xem, con cũng chẳng coi Ngài ra gì. Có nhiều lúc chúng ta coi Chúa đâu có ra gì đâu quý vị. Nổi nóng lên, nổi tức lên hay là mình ham thích cái gì là rồi, để Chúa dẹp qua một bên, con thích làm cái này là con làm, không có ai can con được hết. Cho nên có nhiều người tôi nói Chúa còn không can được lấy nào ai mà can. Họ đâu có nghe. Đó, họ đâu có coi Chúa ra gì đâu. Cho nên chúng ta đã từng là những người coi Chúa không ra gì. Nhiều khi cứ vì một cái quyền lợi nào nhỏ đó là mình nổi tức lên, là bắt đầu mình la, mình nạt, mình nộ giữa đám đông, hay là mình chẳng kể ai là ra gì nữa. Cho nên chính những cái điều đó Chúa của chúng ta bị khinh dễ, giống như chúng ta đã làm cho Chúa trong cái lúc mà Chúa chịu, trong khi mà Ngài bị tra tấn, bị các quân lính xung quanh Ngài đã đối xử với Ngài như vậy. Thật Ngài đã mang sự đau ốm của con, đã gánh sự buồn bực của con, mà con tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Có nghĩa là hiểu sai về những gì Đức Chúa Trời làm cho mình qua Chúa Giê-xu. Xin Chúa tha thứ cho tội thiếu hiểu biết của con về sự thương khó của Ngài. Vì công lao cứu chuộc của Ngài dành cho con, giờ con tin và chấp nhận tất cả những điều Ngài đã làm cho con. Cho nên khi quý vị tin, quý vị nhận cái điều đó cho mình, thì chúng ta sẽ được phước. Tạm thời chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Chúng ta để dành thì giờ chúng ta cầu nguyện. Nếu ai có cái bài của mình á, thì nên nắm vào trong tay để mà coi, để nhớ lại những cái điều Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta đến ngay cái chỗ câu số 4 của Esai đoạn 5 nghe quý vị. Chứ trong tuần tới chúng ta sẽ học câu số 5 và tất cả những cái rất là nhiều điều quý báu ở trong cái sự thương khó của Chúa Giê-xu. Và khi mà chúng ta hưởng được điều đó, quý vị biết khi mà tôi sử dụng cái điều này cho đời sống của tôi thấy cái tâm linh tôi nó rất là nhẹ nhàng. Tôi thấy tôi nhạy bén luôn với cái tình thương của Chúa dành cho tôi. Cho nên tôi ứng dụng cái này cho quý vị, tôi chia sẻ điều này cho quý vị. Mà quý vị không sử dụng, tôi vẫn sử dụng cho tôi như thường. Vì đây là những cái ích lợi mà Chúa dành cho tôi. Và biết bao nhiêu người đã được phước qua cái phương cách này. Thì tôi muốn cái điều này. Còn tùy quý vị sử dụng hay không, đó là tùy quý vị đối với Chúa thôi. Cho nên xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta. Tôi sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của con, con cảm ơn Ngài vì những gì Chúa đã làm cho chúng con trên thân thể của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài muốn dẫn chúng con đi xa hơn với Ngài, không có dừng lại ở ngoài hành lang hay là tại nơi cửa trại, và chúng con tiến sâu vào để hưởng được mọi công lao cứu chuộc của Chúa, mọi lần đòn, từng giọt huyết của Ngài. Từng giọt huyết của Ngài là tình thương của Ngài dành cho chúng con. Xin Chúa cho con kinh nghiệm được điều này, hiểu được điều này, để không phí những cái giọt huyết mà Chúa dành cho chúng con ở trong Chúa Giê-xu Christ. Và Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho chúng con. Nhiều khi chúng con sai trật, chúng con coi thường Chúa, chúng con khinh rẻ Ngài mà chúng con không biết. Bây giờ chúng con hạ mình xuống, con xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp đỡ cho chúng con, để chúng con biết ơn Chúa và cho chúng con sống để chứng minh cái sự hiện diện của Ngài, cho cái sự chết và sự sống của Ngài có giá trị trên cuộc đời của chúng con, ứng dưỡng trong linh hồn của chúng con, để không cần phải ai dạy chúng con mà chính những cái điều mà Chúa làm cho chúng con nó đem đến sự ích lợi, đem đến sự sống, đem đến sự vui mừng, để chúng con không phải ngày hôm nay thì như thế này, ngày mai thì chúng con như thế khác, lúc thì lên, lúc thì xuống nữa, mà chúng con cứ tiến bước vào trong đền của Chúa để chiêm ngưỡng Ngài, để kinh nghiệm Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa giúp chúng con hiểu về Ngài nhiều hơn. Cũng con cảm ơn Thánh Linh của Chúa, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.